Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và phát triển quê hương. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nguyện chung sức đồng lòng phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt sáng tạo của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục giữ vững ổn định và có bước tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách đạt trên 1.348 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch tỉnh và thành phố. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế cơ bản đã trở lại bình thường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên nguyện hứa tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, phường Trương Vương tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương. Tại buổi lễ, mẹ Việt Nam anh hùng cùng lãnh đạo phường Trương Vương và các ban ngành đoàn thể đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất, mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Vương nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, không ngừng học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Bài ca không quên. Tại chương trình, gần 200 diễn viên không chuyên đến từ 10 xóm và các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn biểu diễn gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Những bài ca đi cùng năm tháng như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hào khí Việt Nam, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Màu hoa đỏ, Gửi em ở cuối sông Hồng, v.v. được các đội văn nghệ biểu diễn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp người xem như được sống lại cùng những khoảnh khắc hào hùng và cả những phút giây lãng mạn của tình yêu trong chiến trận. Chương trình được tổ chức không chỉ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Chiều tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn là dịp để các xóm được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong biểu diễn nghệ thuật, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý và truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chăm lo giúp đỡ những đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Qua đó thể hiện sự tri ân đối với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, biết bao người con của thành phố Thái Nguyên đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh và cũng không ít người phải bỏ lại một phần máu xương nơi chiến trường. Vì thế khi hòa bình lập lại, non sông về một mối, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hiện nay, đối tượng người có công trên địa bàn thành phố chiếm gần 1/3 số đối tượng người có công của toàn tỉnh. Thành phố có 5.278 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trong đó có 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 cán bộ lão thành cách mạng, 12 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1.718 thương binh, bệnh binh, 1.293 thân nhân người có công, 2.205 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, 37 người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, 2 người có công giúp đỡ cách mạng. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp giúp đỡ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, cùng sự phối kết hợp đồng bộ của các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Đồng thời, thành phố cũng phát huy hiệu quả sức mạnh, nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua đó đã góp phần chia sẻ, xoa dịu những mất mát hy sinh không gì bù đắp được đối với các gia đình. Điển hình như các phong trào, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu con thương binh, con liệt sĩ đều đã được các cấp, các ngành và các đoàn thể, cơ quan đơn vị ở thành phố và các phường xã tổ chức triển khai thực hiện tốt. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, vào dịp lễ Tết 27 tháng 7, thành phố đã thăm hỏi tặng trên 85.000 xuất quà với số tiền gần 20 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công. Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố vận động được trên 7 tỷ đồng, trong đó khối cơ quan thành phố đạt trên 1,1 tỷ đồng, khối xã phường đạt trên 5,8 tỷ đồng. Từ số tiền này và sự hỗ trợ của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, xã phường của thành phố Thái Nguyên tập trung hỗ trợ người có công xây mới và sửa chữa 127 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt, đã góp phần thiết thực vào việc ổn định kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao mức sống các gia đình chính sách. Tính đến năm 2022, số hộ người có công có mức sống khá và trung bình so với cộng đồng dân cư nơi sinh sống chiếm 99,8%, trong đó mức sống khá chiếm trên 50%. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 100% các xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và thường xuyên được duy trì hàng năm. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước, góp phần hỗ trợ và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Đây chính là cách để thể hiện lòng thành kính, tri ân với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn, luôn tự hào, nguyện kế tục và thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Tối ngày 26 tháng 7, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức khai mạc chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Dự chương trình có các đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình nguyện. Chương trình Hành trình đỏ quốc gia năm 2022 được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của 46 tỉnh, thành phố tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là năm thứ 8 Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình với chủ đề Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh, đặc biệt là sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, phong trào vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 29 đợt hiến máu tình nguyện, vận động được trên 9.000 đơn vị máu an toàn. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc cứu chữa người bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Phát biểu tại chương trình khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình vận động hiến máu tình nguyện mang tên Hành trình đỏ. Đồng chí kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, các tình nguyện viên và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần cao nhất, tuyên truyền vận động người đăng ký hiến máu và phấn đấu tiếp nhận được trên 2.000 đơn vị máu an toàn. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tặng cờ lưu niệm Hành trình đỏ tới Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể, 5 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khen thưởng cho 17 tập thể, 41 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Cũng tại chương trình, 40 tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên cũng đã được tôn vinh. Chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 8 được tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng với chủ đề Thái Nguyên ngàn trái tim hồng sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 7 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Ngày 26 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp khánh thành khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời tại khu dân cư số 1 trị giá 32,5 triệu đồng. tổ chức thăm hỏi tặng 114 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 14 triệu đồng. Thăm hỏi động viên tặng quà cho gần 280 hội viên không may bị nhiễm COVID-19 với số tiền 8,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội đã chỉ đạo các chi hội tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động của hội gắn với đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các chi hội thực hiện tốt cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ hội về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các tiêu chí của cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch. Tiếp tục duy trì mô hình câu lạc bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Hội đã thành lập tổ tình nguyện với sự tham gia của 14 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tiêm vaccine, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn cho nhân dân, thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, v.v. Nhân dịp này, hội đã tặng 16 suất quà cho gia đình hội viên thuộc diện mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và chất độc hóa học, trao tiền đỡ đầu cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có trên 21.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đều thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, nổi bật là phong trào Cựu Chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây được coi là một trong những phong trào xương sống để phát triển hội, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại của nghị quyết. Nên thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa nội dung của phong trào vào nghị quyết phát triển hội. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, nên nhiều hội viên đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào bằng nhiều cách làm phù hợp với khả năng của bản thân, đặc điểm của địa phương để tìm ra những hướng đi riêng mang lại hiệu quả. Nổi bật trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, có thể kể đến các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại thu nhập cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho con em hội viên cũng như lao động địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh là một điển hình như vậy. Thành lập năm 2012 do cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa sáng lập và làm chủ. Với ngành nghề chính là gia công, thiết kế, hoàn thiện các sản phẩm bao bì đủ kích cỡ cho các công ty trong và ngoài nước. Gần 10 năm tự nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các đồng đội cũ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa đã tìm ra hướng phát triển cho riêng mình bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, đúng hạn và hoàn thiện không ngừng về thiết kế mẫu mã. Vì vậy, khách hàng của công ty ngày một đông. Hiện nay, công ty của ông đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng trên năm và tạo việc làm ổn định với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng trên tháng cho trên 80 lao động. Ngoài việc đóng góp vào ngân sách nhà nước, ông cũng là người nhiệt tình tham gia mọi hoạt động do Hội Cựu Chiến binh các cấp phát động và do địa phương tổ chức. Là con thương binh, được tạo điều kiện về làm việc tại công ty nhiều năm qua, chị Lê Thị Thu Hiền, công nhân công ty cho biết.
Quá trình làm việc ở đây thì tôi cũng được công ty tạo điều kiện rất là nhiều và mọi chế độ áp dụng cho người lao động thì đúng theo luật lao động.
Để tăng cường nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và xóa nghèo, các cấp hội đã hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, duy trì số vốn vay trên 30 tỷ đồng trên một kỳ, đồng thời huy động sức mạnh hội viên xây dựng quỹ nội bộ ở các cơ sở hội được hơn 11 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này đã giúp đỡ kịp thời có hiệu quả các chương trình và mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình do cựu chiến binh làm chủ. Hội Cựu Chiến binh thành phố hiện có 558 đồng chí là chủ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ đã giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động, đồng thời đóng góp thiết thực cho hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không thể không nhắc tới các mô hình hợp tác xã, câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế với tổng doanh thu từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu như hợp tác xã chè Hào Đạt, câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở xã Cao Ngạn, phường Cam Xá. Nói về hướng phát triển của Hội Cựu Chiến binh phường Cam Xá, ông Nguyễn Xuân Hinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Cam Xá, nói.
Phát huy kết quả đạt được của năm 2020 thì sang năm 2021 và 2022 thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo của câu lạc bộ thường xuyên có cái trao đổi bàn bạc thống nhất và đưa ra những cái phương án sản xuất kinh doanh rồi tạo điều kiện giúp nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và vươn lên làm giàu để làm sao là từng hộ và toàn bộ câu lạc bộ cũng như các đồng chí hội viên cựu chiến binh sẽ vượt khó vươn lên và chung tay để xây dựng phường Cam Giá cũng như thành phố Thái Nguyên giàu đẹp.
Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã xóa được 46 hộ nghèo, 26 nhà tạm, số hộ khá giàu trên 11.700 hộ, bằng gần 63%. Đến nay có gần 70% xã, phường không còn hội viên nghèo. Hội cũng thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị của thành phố, như công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như việc tham gia các phong trào cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hội còn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên thông qua việc xây dựng quỹ đồng đội để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm, xây nhà đồng đội, tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện người có công. Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và nhiều cấp ngành của tỉnh, thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Nhiều hội, chi hội cơ sở và cá nhân hội viên trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Nói về mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới, Đại tá Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết.
Với cái tinh thần phát huy kết quả đã đạt được và đặc biệt là thành tích 32 năm xây dựng phát triển của Hội Cựu Chiến binh thành phố, chúng tôi cũng tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Một, phấn đấu 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc. Cái nhiệm vụ thứ hai là cũng tiếp tục để động viên các thế hệ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên và quyết tâm xóa hết cái số nhà tạm. Cái điểm thứ ba là tiếp tục đổi mới nội dung hình thức để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Hoàng Văn Thụ, Tân Cương. Điển hình là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại công trình đang thi công đường Việt Bắc thuộc tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh thuộc tổ 10, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Anh Lý Thái Hồng, sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, là quản lý công trình, đi kiểm tra công trình đang thi công trên, phát hiện một số cột đèn bị mất trộm khoảng 1.000 mét dây cáp đồng trần CF10 Cadisul trong cột đèn, cáp tiếp địa. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 27 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Kim Nguyên, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nhận được điện thoại của các đối tượng tự nhận là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng, thông báo có đối tượng đã lấy cắp thông tin cá nhân của ông Nghiêm để đăng ký số điện thoại và sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Đối tượng yêu cầu ông Nghiêm chuyển tiền vào số tài khoản thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình mang tên Nguyễn Kim Nguyên là tài khoản của ông Nghiêm và cung cấp thông tin tài khoản trên cho các đối tượng để phục vụ xác minh. Do tin tưởng nên ông Nghiêm đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân rút và chuyển tiền vào tài khoản đã cung cấp cho các đối tượng. Sau đó ông Nghiêm phát hiện tài khoản bị trừ số tiền 373.030.000 đồng. Biết mình bị lừa nên ông Nghiêm đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 373.030.000 đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 43 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 470 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu 15.700.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 28 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, thu 2 triệu đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 446 ca với trên 1.900 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, thiệt hại bị thương 6 người, bắt 23 vụ 24 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,491 gam ma túy heroin, 26,546 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 51 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 12 xe mô tô, 30 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 60 trường hợp vi phạm, thu trên 96 triệu đồng nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, nhắc nhở 211 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 16 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.